Liên minh về quyền tự do trên mạng ra thông cáo chung về Nghị định 72 của Việt Nam. Một đạo luật mà Việt Nam mới ban hành về quản lý dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm hạn chế việc chia sẻ một số thông tin trên các blog và các trang mạng xã hội đã bị một tổ chức liên chính phủ gồm 21 nước chỉ trích hôm thứ Hai. Văn phòng phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm qua ra thông cáo báo chí về bản lên tiếng chung của Liên minh về quyền tự do trên mạng, bày tỏ quan ngại sâu xa về thông báo của Việt Nam rằng Nghị định 72 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Thông cáo báo chí do phó phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mary Harf phổ biến trình bày quan điểm của Liên minh về quyền tự do trên mạng rằng Nghị định 72 hạn chế các luồng thông tin trên mạng và giới hạn việc chia sẻ một số thông tin và tin tức. Theo bản lên tiếng chung của Liên minh, thì Nghị định 72 không phù hợp với nghĩa vụ của Việt Nam đối với Công ước Quốc tế về quyền chính trị và dân sự, cũng như đối với cam kết của Việt Nam đối với bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Thông cáo này còn khuyến cáo Nghị định 72 có thể phương hại đến nền kinh tế của Việt Nam vì Nghị định này sẽ hạn chế sáng kiến, cản trở phát triển thương mại và đầu tư nước ngoài. Liên minh về quyền tự do trên mạng là một tổ chức xuyên vùng gồm 21 chính phủ cùng hợp tác với nhau để thúc đẩy tự do Internet trên toàn cầu. Đây là một diễn đàn để các chính phủ có cùng quan điểm, phối hợp với các nỗ lực và làm việc với xã hội dân sự cũng như với lĩnh vực tư nhân để hỗ trợ quyền của mỗi cá nhân được hành xử nhân quyền và các quyền tự do căn bản trên mạng. Liên minh về quyền tự do trên mạng được thành lập tại một hội nghị do chính phủ Hà Lan chủ trì hồi năm 2011. Các thành viên trong liên minh gồm có Hoa Kỳ, Anh, Đức và Pháp. Voice of America, Washington. Tổ chức ký giả không biên giới sẽ phát động chiến dịch mới để đòi Việt Nam trả tự do cho các blogger còn bị cầm tù. Nghị định 72 của Việt Nam còn bị nhiều tổ chức và tập đoàn Internet chỉ trích. Tổ chức ký giả không biên giới mới đây nói rằng Nghị định 72 là một cuộc tấn công nhắm vào quyền tự do thông tin. Tổ chức binh vực các nhà báo này bày tỏ quan ngại rằng Nghị định 72 là thêm một công cụ khác nữa để nhà cầm quyền bóp nghẹt những tiếng nói bất đồng. Báo Nhân dân.com hôm 6 tháng 8 đã nêu đích danh Tổ chức Ký giả Không Biên Giới, cho rằng tổ chức này cùng với một số đài phát thanh quốc tế, kể cả BBC, đài VOA và RFA, trong thời gian qua đã có những bài đánh giá có tính cách vu cáo, và càng gần đến ngày nghị định có hiệu lực, thì chiến dịch tuyên bố, xuyên tạc và vu khống càng được tăng cường. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ đài VOA hôm nay, ông Benjamin Ismail, giám đốc phụ trách Ban Á Châu-Thái Bình Dương của Tổ chức Ký giả Không Biên Giới, đáp lại những lời đả kích đó.
Không có sự lời vu khống nào trong những tuyên bố của chúng tôi. Chúng tôi không tấn công Việt Nam như một tổng thể. Những gì mà chúng tôi chỉ trích là những luật lệ có tính cách đàn áp và những người hối thúc việc ban hành thêm những đạo luật để đàn áp các blogger và các nhà báo nhiều hơn nữa. Chúng tôi chỉ trích những chính sách độc tài đang được thi hành tại Việt Nam. Chúng tôi vẫn dành cho mình cái quyền này.
Ông Benjamin Ismail cho biết Tổ chức Ký giả Không Biên Giới tới đây sẽ phát động một chiến dịch mới để tăng sức ép đòi Hà Nội trả tự do cho 35 blogger còn bị cầm tù tại Việt Nam.
We have also launched another initiative, which is a petition to call for the release of all 35 bloggers currently jailed in Vietnam.
Chúng tôi sẽ phát động một chiến dịch mới để đòi trả tự do cho tất cả 35 blogger hiện còn đang bị cầm tù tại Việt Nam. Họ là những thí dụ sống minh họa cho những chính sách đàn áp đang được thi hành tại Việt Nam, vốn đã được tăng cường trong vài tháng, vài tuần qua.
Các bộ trưởng quốc phòng ASEAN hôm nay đã đến Brunei để dự hội nghị các bộ trưởng quốc phòng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 7 để thảo luận việc hợp tác và cổ vũ cho hòa bình và ổn định khu vực. Bản tin của Tân Hoa Xã hôm nay tường trình rằng phiên họp ADMM7 được dự trù diễn ra vào ngày mai. Các bộ trưởng quốc phòng ASEAN sẽ thảo luận với các đối tác tại hội nghị ADMM mở rộng lần thứ 2 vào ngày thứ 5. Trong tuyên bố chung của cuộc họp, các bộ trưởng quốc phòng ASEAN tái khẳng định cam kết sẽ thực hiện đầy đủ tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, tức DOC. Đồng thời, phiên họp cũng bày tỏ lập trường ủng hộ cam kết của các nhà lãnh đạo tại hội nghị cấp cao ASEAN 22 và sẽ làm việc với Trung Quốc để sớm đạt được một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, tức là COC. Tờ Sài Gòn Giải Phóng cho biết hội nghị lần này mang chủ đề cùng nhau bảo vệ người dân, bảo vệ tương lai và nhắm mục tiêu thúc đẩy lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau. Cuộc họp kéo dài 3 ngày này sẽ do Bộ trưởng Năng lượng của Brunei chủ tọa.